bắt tàu chở 160 tấn bauxit từ Trung Quốc đến Formosa. Việt Nam ngày hôm nay vừa bắt giữ một tàu chở 160 tấn bột bauxit từ Trung Quốc vào công ty Formosa ở Hà Tĩnh. Báo Tuổi Trẻ trích nguồn tin từ Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang cùng với Cảnh sát Môi trường kiểm tra 160 tấn bột bauxit vừa bắt được trên tàu hàng từ cảng Đại Liên, Trung Quốc, cập vào cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh để đưa vào công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa thuộc khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Tin cho hay, lô hàng bauxit được Formosa nhập vào để làm gạch và lò cao, phục vụ cho một số hạng mục của dự án. Phó Chi cục Hải quan Vũng Áng cho báo Dân Trí biết, kết quả kiểm tra sẽ được đưa ra trong một tuần nữa. Giới chức này nói thêm rằng, nếu sau khi xét nghiệm, lượng bùn này không đúng trong danh mục được phép nhập, thì sẽ xử phạt, trục xuất về nước theo quy định. Thảm họa môi trường do hệ thống xả chất thải của Formosa gây ra thời gian gần đây được xem là lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Sau khi Formosa chính thức bị quy trách nhiệm trong việc gây cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung, doanh nghiệp này đã bồi thường cho nhà nước Việt Nam 500 triệu đô la. Tuy nhiên, nhiều người dân Việt Nam không thỏa mãn với cách xử lý của chính quyền. Một số nhà hoạt động và người dân địa phương đã liên tục tổ chức biểu tình dưới nhiều hình thức, kêu gọi Việt Nam đóng cửa Formosa và buộc doanh nghiệp này phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, luật sư Phạm Công Úc từ Sài Gòn cho rằng việc buộc trách nhiệm hình sự hay rút giấy phép của Formosa là khó thực hiện vì những bất cập rào cản về pháp lý của Việt Nam.
Cái hành vi này thuộc về vi phạm pháp nhân, thì chủ yếu là phạt tiền. Phạt tiền đồng thời bắt buộc phục hồi. Nhưng mà cái vấn đề pháp nhân hiện nay luật nó về ngày thì thi hành đối với luật hình sự. Và nó phải sửa đổi bổ sung. Thành ra là dự kiến là có thể là ngày 1 tháng Giêng năm 2017. Nếu mà cái điều luật về vấn đề mà pháp nhân mà làm thiệt hại gì môi trường ấy, thì lúc đó là pháp nhân sẽ bị khởi tố và đồng thời là phải bị phạt tiền khắc phục cái hậu quả về vấn đề môi trường. Luật hiện nay nó chưa quy định cụ thể, thành ra pháp nhân hiện nay là người ta không có chịu trách nhiệm. Còn sau này có luật ấy, thì nó không gây là vấn đề hậu tố hiện nay.
Theo luật sư Úc, ngoài những bất cập về quy định pháp lý, việc rút giấy phép đầu tư của Formosa chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư vào những ngành nghề ưu tiên ở Việt Nam. Vì vậy, luật sư Úc cho rằng điều Việt Nam có thể làm hiện nay là để cho người dân khiếu kiện về những thiệt hại trên thực tế do thảm họa môi trường mà Formosa gây ra.
Cái rào cản mà không có trừng phạt được Formosa cách để cho thỏa mãn được người dân thì trước mắt là hãy để cho người dân kiện Formosa. Thiệt hại tới đâu thì Formosa sẽ chịu trách nhiệm tới đó. Có thể thiệt hại tổng cộng đi nữa là 100 triệu đô, hay là 10 tỷ đô, hay là 100 tỷ đô. Nó tùy thuộc vào những bài chứng minh thiệt hại của người dân, của những người nạn nhân đó.
Luật sư Phạm Công Úc cũng cho rằng mức bồi thường hiện tại của Formosa là thấp và không thỏa đáng so với các thiệt hại nghiêm trọng đã gây ra.
Nhà nước phải chấp nhận cái hành lang pháp lý cho người dân kiện, chứ không phải là nhà nước cầm 500 triệu đó rồi nhà nước ban phát cho những người bị thiệt hại.
Vị luật sư từ Sài Gòn cũng cho biết, một số luật sư ở Việt Nam khi tìm cách giúp đỡ về pháp lý cho những người dân bị ảnh hưởng từ thảm họa môi trường ở Hà Tĩnh đã gặp phải nhiều trở ngại và họ phải giúp một cách lén lút.
Tôi cũng biết là có những nhóm luật sư sẵn sàng hỗ trợ, nhưng mà hiện nay họ giống như là tự mình đi thu thập chứng cứ, tự mình liên lạc người dân một cách chui, không chính thức, không được công khai. Nếu mà công khai là thể gặp rắc rối phức tạp khó khăn, thì giống như đi suối người dân đi kiện. Nhưng mà thực tế này là họ làm bằng cách trách nhiệm với cộng đồng với xã hội.
Trong một diễn biến khác có liên quan đến Formosa, báo Đời Sống Pháp Luật hôm 14 tháng 9 trích nguồn tin từ người đưa tin cho biết, công ty môi trường Nghi Sơn ở Thanh Hóa đã hủy hợp đồng xử lý 400 tấn bùn thải của Formosa Hà Tĩnh. Đây là số bùn thải mà Formosa đã giao trái phép cho công ty môi trường đô thị Kỳ Anh và hiện đang bị công an tỉnh Hà Tĩnh thu giữ và niêm phong. Việt Nam bắt đồng phạm của ông Trịnh Xuân Thanh. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an Việt Nam vừa khởi tố và bắt giam 4 cựu lãnh đạo của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, viết tắt là PVC, những người bị cho là đồng phạm với ông Trịnh Xuân Thanh, nhân vật đang gây chú ý và hiện vẫn chưa chịu xuất hiện sau khi bị gửi giấy triệu tập đến tận nhà. Theo trang Zing, bốn người vừa bị bắt giam là ông Vũ Đức Thuận, nguyên ủy viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, ông Nguyễn Mạnh Tiến, phó tổng giám đốc, ông Trương Quốc Dũng, nguyên phó tổng giám đốc và ông Phạm Tiến Đạt, nguyên kế toán trưởng của PVC vì liên quan đến vụ thất thoát 3.300 tỷ đồng tại cơ quan này trong thời gian tại vị. Trước khi trở thành giám đốc PVC, ông Vũ Đức Thuận làm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà. Sau đó ông Thuận được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Bình và làm chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải kể từ tháng 3 năm 2015. Báo Tiền Phong dẫn lời một đại diện Sở Giao thông Vận tải Thái Bình cho biết, ông Thuận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian công tác tại cơ quan này. Vụ bắt giữ các cựu lãnh đạo PVC diễn ra trong bối cảnh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị PVC, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang là ông Trịnh Xuân Thanh, người lúc đầu bị quy trách nhiệm gây ra thua lỗ 3.300 tỷ đồng, vẫn chưa chịu lộ diện sau khi bị triệu tập, khiến cho dư luận nghi ông này đã hạ cánh an toàn ở nước ngoài. Trả lời báo Dân Việt ngày hôm nay về trách nhiệm của ông Trịnh Xuân Thanh sau vụ bắt giữ bốn cựu quan chức PVC, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Việt Nam là Trung tướng Phan Văn Vĩnh nói, cái đấy để tính sau, có thể là ở giai đoạn 2. Sân bay Tân Sơn Nhất đối diện với nguy cơ bị đóng cửa vì ngập. Sân bay quốc tế lớn nhất của Việt Nam, Tân Sơn Nhất, đang đứng trước nguy cơ bị đóng cửa vì tình trạng thường xuyên ngập nước trong thời gian gần đây. Theo báo VN Express, trong 2 năm qua, sân bay Tân Sơn Nhất đã liên tục bị ngập sau các cơn mưa. Đỉnh điểm là các trận mưa hồi cuối tháng 8 và đầu tháng 9 đã biến phi trường quốc tế của Việt Nam thành con sông. Cũng theo VN Express, chỉ riêng trận mưa hôm 26 tháng 8 đã khiến cho các bãi đậu của Tân Sơn Nhất bị ngập sâu hơn 30cm, làm ảnh hưởng đến 70 chuyến bay. 4 chuyến bay quốc tế đã không thể hạ cánh và phải đáp xuống sân bay của Campuchia và Thái Lan. Nguyên nhân gây ngập được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là do mương thoát nước bị lấn chiếm ở một số khu vực, gây ách tắc dòng chảy. Trong khi đó, giáo sư tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá được VN Express trích lời nói, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất là khu đất phù sa cổ, có nền cao và độ dốc nên trước đây không bị ngập nước. Giáo sư Bá cho rằng tình trạng biến thành sông sau mỗi cơn mưa ở Tân Sơn Nhất là do việc xây dựng sân golf gây ảnh hưởng đến diện tích thoát nước của sân bay. Diện tích của sân bay này trước năm 1975 gấp 4-5 lần hiện nay nên nước mưa dễ dàng thoát đi. Hiện Việt Nam đang bàn thảo về các giải pháp chống ngập và giải quyết tình trạng kẹt xe ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất với ước tính chi phí lên đến 1.800 tỷ đồng. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, sân bay Tân Sơn Nhất đã đón lượng khách lên đến 15,7 triệu người, đạt mức tăng trưởng 23%. Dự kiến lượng khách đến Tân Sơn Nhất trong năm nay sẽ vượt mức 31 triệu, gây ra tình trạng quá tải đối với công suất là chỉ 25 triệu hành khách của sân bay này.